Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tâm không ràng buộc, không chấp trước, bố thí vợ con. Căn lành tu tập được hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi Phật Bồ Đề, khởi thân biến hóa, khắp cùng pháp giới, chuyển bánh xe pháp bất thoái. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô trước, nguyện lực đi khắp tất cả cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tâm thương ghét, dứt sạch kết tập tham sân. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đệ tử Phật, theo Phật tu hành. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật, sinh tâm như chính nhà mình, không thể trở hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm con Phật, từ pháp hóa sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được nơi rốt ráo thành tựu trí huệ tự tại của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh chứng Phật Bồ Đề, vĩnh viễn lìa phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh diễn nói đầy đủ đạo Phật Bồ Đề, thường thích tu hành pháp thí vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm chánh định, chẳng bị tất cả các duyên phá hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi cội Bồ Đề, thành tối chánh giác, khai thị vô lượng các thiện nam nữ từ pháp hóa sinh. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vợ con, vì muốn khiến cho chúng sinh đều chứng được trí huệ vô trước, giải thoát vô ngại. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài dùng tâm chẳng ràng buộc, chẳng chấp trước, tâm giải thoát chân chánh, buông xả tự tại, bố thí vợ và con của Ngài cho người xin. Căn lành tu tập được vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ nơi Bồ Đề giác đạo của Phật, đắc được ý sinh thân ngàn biến vạn hóa, du hành khắp mười phương thế giới, chuyển bánh xe pháp bất thoái, hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huệ vô trước, ôm hoài bảo đại nguyện lực đã phát ra, đến mười phương cõi nước chư Phật, gần gũi chư Phật, cúng dường lễ bái chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tâm tình ái và thương ghét quá khứ, vì ái dục là chủ nhân khiến cho chúng sinh trầm luân trong dòng sinh tử vô lượng kiếp. Thương ghét che lấp tâm trí vốn có, ràng buộc con người đi vào đường ác, điên đảo thị phi, tạo nghiệp ác. Nếu như xả bỏ được hai thứ tâm này, thì có thể dứt trừ được kết tập tham luyến, thoát khỏi biển khổ, nhập vào dòng pháp tánh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều quy y Phật, làm đệ tử của Phật, theo chư Phật tu hành, học phương pháp của Phật tu hành, học hạnh của Phật, học từ bi của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại đạo tràng của Phật giống như ở nhà mình, giống như nương ở nhà của cha mẹ mình, trong tâm chẳng có trở ngại, cũng chẳng bị dị luận ngoại đạo làm giao cảm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm trưởng tử của chư Phật, như tùng Phật khẩu sinh, tùng pháp hóa sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được nơi quy y chân thật, thành tựu trí huệ tự tại giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu Bồ Đề giác đạo Phật quả giống như chư Phật đã chứng được, vĩnh viễn xa lìa vô minh phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ bốn biện tài vô ngại, diễn nói Bồ Đề giác đạo của Phật nói, thường thường ưa thích tu hành pháp môn bố thí vô thượng. Trong pháp môn bố thí thì bố thí pháp là trên hết. Bố thí tài là giúp đỡ người cải thiện đời sống, bố thí pháp là tiếp nối huệ mạng, cho nên bố thí pháp là trên hết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm chánh định, đối với bất cứ việc gì cũng đều có sự nhận thức chánh quyết, có tâm chỉ nhất định không thay đổi. Bồ Tát hy vọng chúng sinh có tâm chánh định thì sẽ không bị những duyên bên ngoài phá hoại sự thành tựu chánh đáng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi dưới cội bồ đề thành chánh đẳng chánh giác, chứng được quả vị Phật, sau đó chuyển bánh xe Pháp, khai thị vô lượng chánh Pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thọ được sự lợi ích của chánh Pháp, đều trở thành người hoàn mỹ nhất, tài đức kim toàn. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vợ con. Vì muốn khiến cho mỗi chúng sinh đều có thể chứng được đại trí huệ chẳng có chướng ngại, chân chánh giải thoát. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát trang nghiêm nhà cửa phòng xá và các đồ tư sanh, tùy theo người cầu xin, tất cả đều bố thí cho hết. Thực hành bố thí pháp chẳng chấp trước về nhà cửa, xa lìa tất cả quan niệm nhà ở, nhàm chán gia nghiệp, đồ tư sanh, chẳng tham, không thích, không bị tâm ràng buộc. Biết nhà dễ hư hoại, tâm luôn ngạp lìa, đều chẳng có sự ưa thích. Song muốn xuất gia tu hạnh Bồ Tát, dùng các Phật pháp mà tự trang nghiêm chính mình, tất cả đều xả bỏ, trong tâm chẳng hối tiếc. Thường được chư Phật khen ngợi, nhà cửa tài vật tùy theo chỗ có đều bố thí cho hết. Thấy người đến xin, sinh tâm vui mừng. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài sửa sang nhà cửa cho thật đẹp, cùng với đủ thứ vật cần dùng. Nếu có người đến cầu xin, thì Bồ Tát chẳng do dự, lập tức đem bố thí tặng cho họ. Bồ Tát tu pháp môn bố thí, đối với tất cả gia đình, Ngài chẳng có tâm chấp trước. Trong tâm của Ngài sớm đã lìa quan niệm gia tộc. Ngài minh bạch nhà vốn là không, do nhân duyên hòa hợp mà thành. Duyên hết thì sẽ phân tán, có gì mà chấp trước. Ngài vốn nhàm chán hết thảy động sản và bất động sản trong nhà, cùng với những đồ vật tư sanh. Trong đời sống hàng ngày, Ngài chẳng tham hưởng thụ quần áo đẹp, thức ăn ngon, năm dục. Cho nên tâm của Ngài chẳng bị những vật chất đó ràng buộc. Ngài biết nhà cuối cùng cũng sẽ tan hoại, chẳng tồn tại vĩnh viễn. Cho nên tâm của Ngài đối với quan niệm gia đình rất là đạm bạc, luôn luôn đều muốn xả bỏ nhà thế tục, xuất gia tu đạo, cầu thoát khỏi nhà ba cõi. Bồ Tát nhìn xuyên thuận tất cả, buông xả tất cả, vì không bị gia đình bức bách. Cho nên Bồ Tát chỉ cầu thoát khỏi nhà thế tục, tu học theo hạnh Bồ Tát. Dùng 8 vạn 4 ngàn pháp môn của chư Phật nói tu tập mà chứng được đạo quả Bồ Đề, để trang nghiêm thân mình. Xả bỏ hết vật chất bên ngoài thân, chẳng sinh tâm hối tiếc. Tác phong như thế của Bồ Tát luôn luôn được 10 phương chư Phật tán thán khen ngợi. Lành thay, thiện nam tử, ông thật tinh tế, phát tâm đại bồ đề như thế, làm việc mà người khác không làm được, xả bỏ nhà cửa vật chất mà người khác không xả bỏ được. Tất cả hết thảy đều bố thí cho người khác mà chẳng hối tiếc, chẳng lưu luyến, chẳng chấp trước. Thật là đáng quý. Bồ Tát thấy có người đến cầu xin, trong tâm rất hoan hỷ vô cùng, vui mừng có cơ hội thực hành đại bố thí. Chánh văn: Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vậy: Nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa vợ con, thành tựu niềm vui xuất gia bậc nhất. Nguyện cho tất cả chúng sinh giải thoát khỏi nhà ràng buộc, vào nhà giải thoát. Ở trong các Phật pháp tu hành phạm hạnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa bỏng sẻn, ưa thích bố thí tất cả, tâm chẳng thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa nghiệp nhà, ít dục biết đủ, không cất giấu của cải. Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nhà thế tục, trụ nhà Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp vô ngại, diệt trừ tất cả sự chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa sự luyến ái quyến thuộc gia đình, tuy hiện ở nhà mà tâm chẳng chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh khéo hóa dụ, không lìa nghiệp nhà mà nói trí huệ của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thân hiện tại gia, tâm thường tùy thuận Phật trí mà trụ. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại gia mà trụ nơi ngà Phật, khắp khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm hoan hỷ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí nhà cửa. Vì muốn khiến cho chúng sinh thành tựu đủ thứ hạnh nguyện thần thông trí huệ của Bồ Tát. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu hành bố thí, lúc đó lại đem căn lành tu tập bố thí nhà cửa vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh quyết tâm xả lìa tự cầu giải thoát, đi tu học phạm hạnh Bồ Tát đạo, thành tựu tự tại an lạc của sự xuất gia. Xuất gia là việc không dễ dàng, chẳng phải cạo đầu xong, mặc y cà sa vào, nói mấy câu đạo lý nghe hay lỗ tai, ngồi đó nhắm mắt tham thiền. Đó chỉ là người xuất gia mặc y Phật, ăn cơm Phật, biểu diễn mà thôi. Nếu có thể lời nói hành động hợp nhất, từ bi bình đẳng đãi người tiếp vật, trước người sau người chặn trái với chánh đạo, thì đó mới là bổn phận của một người xuất gia. Người xuất gia có ba loại. Một, thân xuất gia, tâm không xuất gia. Hai, tâm xuất gia, thân chưa xuất gia. Ba, thân tâm đều đã xuất gia. Nhà xuất gia có ba trình độ khác nhau, xem người công phu tu trì mà định. Một, xuất thế tục gia, nghĩa là ra khỏi nhà thế tục. Đây tức là bốn chúng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Hai, xuất phiền não gia, nghĩa là ra khỏi nhà phiền não. Xuất gia rồi, mỗi người tự tu trì tiến tới, chỉ có mình biết. Bất qua nói năng hành động của người này, người khác cũng có thể nhìn thấy được. Tập khí mau bệnh của một người xuất gia ngày càng giảm bớt, thì biểu hiện tham sân si ngày càng tiêu diệt. Cổ đức có nói: Vô minh phần phần phá, pháp thân phần phần chứng. Nghĩa là phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân. Vị xuất gia đó đang nỗ lực thoát khỏi nhà vô minh phiền não, hướng đi tới đại đạo Bồ Đề. 3. Xuất tam giới gia, nghĩa là ra khỏi nhà ba cõi. Đây tức là người đã xuất gia mà vẫn còn chìm đắm trong tài gia. Khai thị tổ hợp gia tộc đều do nhân duyên thành tựu, không cần quả chấp trước. Họ vẫn dụng nhân sinh đạo lý đại trí huệ của Phật nói, chỉ dẫn những kẻ mê lầm, khiến cho họ không lìa nhà thế tục, mà cũng tín ngưỡng Phật Pháp, tu học Phật Pháp, minh bạch Phật Pháp, không bị nhà thế tục trói buộc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tuy nhiên hiện thân ở trong nhà thế tục, mà tâm tùy thuận trí huệ của chư Phật, tu hành biện đạo an trụ chẳng động. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tuy nhiên hiện tại chẳng có xuất gia, vẫn là cư sĩ tại gia, nhưng tâm nguyện của họ đã trụ nơi địa vị của Phật, có thể khắp khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh phát sinh tâm hoan hỷ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí nhà cửa, vì muốn khiến cho chúng sinh thành tựu đủ thứ đại nguyện và pháp môn tu hành như Bồ Tát, và thần thông trí huệ nhậm vận tự tại. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí đủ thứ vườn rừng đình đài, nơi trang nghiêm du hí khoái lạc, bèn nghĩ như vậy: Tôi sẽ vì tất cả chúng sinh làm vườn rừng tốt, tôi sẽ vì tất cả chúng sinh thị hiện pháp vui, tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh ý hoan hỷ, tôi sẽ bày cho tất cả chúng sinh vô biên sự vui mừng, tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh pháp môn khai tịnh, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm hoan hỷ, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh được Phật Bồ Đề. Tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn nguyện lớn. Tôi sẽ ở nơi chúng sinh giống như cha mẹ. Tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ quán sát. Tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh đồ vật tư sanh. Tôi sẽ ở nơi tất cả chúng sinh giống như cha lành, sinh trưởng tất cả căn lành nguyện lớn. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh giải thoát khỏi sự ràng buộc gia đình, nhập vào gia đình của chư Phật, tu học pháp môn của chư Phật nói, siêng tu phạm hạnh thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trừ khử sạch tâm tham sân si, chuyển biến thành tâm hỷ xả hoan hỷ bố thí, ưa thích xả hết thảy vật chất, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi quan niệm gia đình thế tục, thăng quan phát tài, dương danh hiển thân, truyền tông tiếp đại, vân vân. Càng không muốn tham đồ bất nghĩa, cất giấu châu báu, những việc đó đều là gốc mầm tạo nghiệp mang họa. Cổ nhân có nói, đa tàng tất hậu vong. Lại nói, thân biên vô ái vật, tự vô phiền não sinh. Nghĩa là mình chẳng có vật thương tiếc thì chẳng có phiền não gì sinh ra. Cổ nhân nói không sai chút nào. Chung quanh mình thương tiếc vật gì nhiều thì phiền não ràng buộc không ngừng. Đó cũng là thương tiếc vật gì thì cũng xả bỏ không được. Chết đi chẳng nhắm mắt đặng, cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng ra đi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh sớm thoát khỏi phiền não ràng buộc của nhà thế tục, để học Phật Pháp, tu học hạnh thanh tịnh, tương lai trụ ở trong nhà của Phật, ở với Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được Pháp rốt ráo viên dung vô ngại, diệt trừ sạch tất cả Pháp ô nhiễm chướng ngại người khác, thanh tịnh tự tại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khỏi tình ái trong gia đình. Tuy nhiên hiện là thân phận tại gia, nhưng trong tâm chẳng chấp trước luyến ái về gia đình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh khéo làm vườn hoa lớn nhỏ, rừng cây danh quý, thiết kế lầu cát tinh xảo mỹ lệ, đình đài, nhà ca hát, nhảy múa, nơi nơi đều trang trí rất là đẹp đẽ, trần thiết cũng trang nghiêm, thật là tận thiện tận mỹ, khiến cho mọi người vui chơi mà quên về. Bồ Tát bố thí những nơi cao cấp như vậy cho chúng sinh, Ngài vẫn cảm thấy chưa đủ. Do đó, trong tâm Ngài nghĩ, bản thân tôi phải làm một vườn rừng đẹp cho chúng sinh, để cho chúng sinh học từ hành vi của tôi mà được hoàn thành nhân cách kiện toàn. Tôi phải vì chúng sinh dùng thân làm khuôn phép, thị hiện đời người chánh quyết bát chánh đạo, khiến cho chúng sinh biết lấy Pháp làm vui mới là chân chánh an lạc. Tôi phải tùy thời bố thí cho tất cả chúng sinh tâm ý hoan hỷ. Tôi phải chỉ dẫn chúng sinh như thế nào để truy cầu vô biên vô tận hoan hỷ an lạc. Tôi phải đối với tất cả chúng sinh khai thị diện nói đủ thứ pháp môn thanh tịnh. Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh tùy thời đều tự tại phát sinh tâm hoan hỷ. Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được quả Bồ Đề giác đạo của Phật. Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể viên mãn thành tựu nguyện lớn của họ đạt phát. Tôi phải đối với tất cả chúng sinh như là người cha từ ái của họ. Tôi phải giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều khai mở đại trí huệ, dùng mắt trí huệ để quan sát tất cả nhân duyên thiện ác thị phi, tuân hòa nghiệp báo trên thế gian. Tôi phải bố thí cho tất cả chúng sinh vật chất nuôi dưỡng sinh mạng, dưỡng lớn Phật Pháp huệ mạng. Tôi phải đối với tất cả chúng sinh giống như mẹ hiền của họ, bồi dưỡng họ sinh trưởng các thứ căn lành, hướng dẫn họ phát tâm nguyện lớn, gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát tu hành các căn lành như vậy, nơi chúng sinh ác chẳng sinh tâm mỏi nhàm, cũng chẳng lầm khởi tâm xả bỏ. Giả sử thế gian đầy tất cả chúng sinh không biết ơn, Bồ Tát ở chỗ họ ban đầu chẳng sinh tâm hiềm hận, chẳng sinh một tâm niệm cầu báo đáp, chỉ muốn diệt vô lượng khổ não của họ. Nơi các thế gian, tâm như hư không, chẳng có sự nhiễm trước, khắp quán tướng chân thật của các pháp. Phát thệ nguyện lớn, diệt trừ khổ của chúng sinh, vĩnh viễn chẳng nhàm bỏ chí nguyện đại thừa, diệt trừ tất cả những cái thấy, tu các hạnh nguyện bình đẳng của Bồ Tát. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, khi đại Bồ Tát, giống như kinh văn ở trước đã nói, tu hành đủ thứ căn lành, đối với những chúng sinh ác bất thiện, ngài chẳng sinh tâm nhàm chán, cũng không thể gặp mà khởi tâm bỏ họ. Giả sử trên thế gian đầy dẫy tất cả những chúng sinh không biết ơn báo đức, đối với thiện tri thức, dông ơn bội nghĩa, Bồ Tát với loài người này từ đầu đến cuối cũng chẳng hiềm khích họ, chẳng sân hận họ, tuyệt đối chẳng sinh một tâm niệm đáp lại. Nhận rằng mình bố thí cho các bạn rất nhiều đồ vật, đối đãi các bạn có ơn, thì các bạn sẽ báo đáp tôi, làm nô lệ cho tôi. Bồ Tát chẳng có những tư tưởng như thế, chỉ nguyện có thể thay thế chúng sinh, diệt trừ vô lượng đau khổ phiền não. Đối với tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian, hưởng thụ năm dục, ngài đều thấy như là mây trôi. Tâm của ngài giống như hư không, có thể dung chứa vạn vật, chẳng sinh chẳng diệt, không tăng không giảm, không dơ không sạch, chẳng nhiễm một chút nào, chẳng chấp trước bất cứ những gì, tự tại vô hạn. Khắp quán sát thật tướng của các pháp, minh bạch tướng chân thật, tức là vô tướng. Vô tướng mới là thật tướng. Có tướng thì có sinh diệt, vô tướng thì chẳng có sinh diệt. Cho nên Bồ Tát đã giác ngộ đạo lý này, bèn phát thệ nguyện lớn, cứu chúng sinh thoát khỏi cảnh mê có tướng, diệt trừ đau khổ truy cầu chấp trước có tướng của chúng sinh. Ngài vĩnh viễn chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, vĩnh viễn cũng chẳng xả lìa chí nguyện Bồ Tát đại thừa cứu chúng sinh. Ngài đã diệt trừ kiến hoặc, tà tri tà kiến, tư hoặc vô minh hoặc, đầy đủ chánh tri chánh kiến, tu hành hạnh lớn, nguyện lớn, bình đẳng vô tư của các vị đại Bồ Tát, giáo hóa tất cả chúng sinh. Chánh văn: Phật tử, đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi, nhiếp các căn lành đều đem hồi hướng. Nguyện cho tất cả chúng sinh niệm niệm sinh ra vô lượng pháp lành, thành tựu tâm vườn rừng vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp chẳng động, thấy tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Nguyện cho tất cả chúng sinh ưa thích pháp vườn tược, được niềm vui vườn tược của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tịnh diệu, thường thấy vườn rừng thần thông của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui du hí của Phật, thường khéo du hí cảnh giới trí huệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui du hí đến khắp đạo tràng chúng hội cõi nước của chư Phật. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, giống như ở trước đã nói, quán sát căn tánh ưu liệt của chúng sinh thế gian rồi, Bồ Tát thương xót chúng sinh ngu si, nghĩ muốn cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Do đó, ngài nhíp lấy các thứ căn lành của mình tu tập, đều hồi hướng cho chúng sinh. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong niệm niệm đều từ từ sinh ra vô lượng pháp lành, thành tựu tâm tốt đẹp giống như vườn rừng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp tam muội chánh định chẳng động. Ở trong định thấy được các đức Phật, mỗi vị Phật đối với Bồ Tát đều sinh tâm hoan hỷ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hoan hỷ như pháp vườn hoa và vườn động thực chim thú quay quần. Người với chim thú sống hòa bình với nhau, đầy sự vui vẻ thương yêu. Chỉ có vườn tược trong cõi nước chư Phật mới đắc được sự vui vẻ không thể nghĩ bàn như thế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tâm pháp thanh tịnh thượng diệu, luôn luôn có thể thấy được thân túc vườn rừng của Phật. Thứ vườn rừng đó, nhà tự nhiên ngàn biển vạn hoa, có thần lực kỳ diệu không thể nghĩ bàn, có thể ví dụ nó có thần túc thông. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được niềm vui du hí của Phật. Sự du hí đó là chư Phật vì giáo hóa chúng sinh, biến đổi phương thức dẫn dắt chúng sinh nhập vào biển trí huệ của Phật, chứ chẳng phải du hí của thế gian chẳng có ý nghĩa gì, mà là có thể khiến cho chúng sinh thường du hí trong cảnh giới trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được niềm vui du hí thần thông, ở trong mỗi niệm có thể đến khắp cõi nước chư Phật trong mười phương tham gia đại pháp hội thuyết pháp, nghe chánh pháp trong đạo tràng của chư Phật. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu du hí giải thoát của Bồ Tát, suốt kiếp thuở vị lai thực hành hạnh Bồ Tát, tâm không mệt mỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy tất cả chư Phật đầy khắp pháp giới, phát tâm rộng lớn, trụ nơi vườn rừng của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể đến khắp tất cả cõi Phật, trong mỗi mỗi cõi đều cúng dường các đức Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm muốn thiện lành, trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vườn rừng Đình Đài, vì muốn khiến cho chúng sinh thấy được tất cả chư Phật, du hí tất cả vườn rừng của Phật. Giảng giải: lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu giải thoát vô ngại, giống như các Đại Bồ Tát nhằm dẫn tự tại du hí trong các cõi, suốt thuở vô lượng kiếp vị lai đều tu hành hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát Đạo mà tâm vĩnh viễn không mệt mỏi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thấy được chư Phật đầy dẫy trong hư không pháp giới, mỗi chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề rộng lớn, mọi người đều trụ nơi vườn rừng của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể đến khắp cõi nước chư Phật trong mười phương, đến đạo tràng của mỗi vị Phật để cúng dường chư Phật, lễ lạy chư Phật, gần gũi chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được tâm vui thiện lành, thanh tịnh ba nghiệp, thành tựu căn lành, trang nghiêm cõi nước chư Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vườn rừng Đình Đài. Ngài vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể thấy được mười phương chư Phật tự tại du hí nơi vườn rừng của chư Phật. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát lập trăm ngàn ức na do tha, vô lượng vô số hội bố thí rộng lớn, tất cả đều thanh tịnh, được chư Phật ấn khả, trọn không tổn não một chúng sinh nào. Khắp khiến cho chúng sinh xa lìa các điều ác, thanh tịnh ba nghiệp, thành tựu trí huệ, mở bày vô lượng trăm ngàn ức na do tha, a tăng kỳ cảnh giới thanh tịnh. Tích tập vô lượng trăm ngàn ức na do tha, a tăng kỳ vật tư sanh. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp bố thí, Ngài đã từng lập trăm ngàn ức na do tha, a tăng kỳ vô lượng vô số lần pháp hội bố thí rộng lớn. Những lần pháp hội đó đều làm được viên mãn thanh tịnh, lại được mười phương chư Phật khen ngợi ấn khả, từ đầu đến cuối chẳng có tổn hại não loạn một chúng sinh nào. Khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều xa lìa các thứ nghiệp ác, đắc được đạo quả ba thanh tịnh, thành tựu tâm trí huệ, mở bày vô lượng trăm ngàn ức na do tha, a tăng kỳ cảnh giới thanh tịnh. Tích tập vô lượng trăm ngàn ức na do tha, a tăng kỳ vật tư sanh tốt đẹp. Chánh văn: Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rất khó được, hành bố thí vô hạn, khiến cho các chúng sinh trụ đạo thanh tịnh. Ban đầu, giữa, sau đều thiện, sinh niềm tin hiểu biết thanh tịnh. tùy thuận sự ưa thích trăm ngàn ức vô lượng tâm chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ, dùng đại từ bi cứu hộ tất cả, thừa sự cúng dường chư Phật ba đời. Vì muốn thành tựu tất cả giống Phật, tu hành bố thí, trong tâm chẳng hối tiếc, tăng trưởng niềm tin, thành tựu viên mãn hạnh thù thắng, niệm niệm tăng tấn bố thí ba la mật. Giảng giải: Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vô thượng rất khó được, thực hành đại bố thí khó xả mà xả bỏ được. Trong thì xả đầu mắt tủy não, ngũ tạng lục phủ và thân này. Ngoài thì xả đất nước vợ con và tất cả kho tàng bảy báu. Bố thí pháp, bố thí không sợ hãi, chẳng có giới hạn, khiến cho tất cả chúng sinh đều an trụ nơi Phật đạo thanh tịnh. Ban đầu lành, giữa lành, sau lành, ngày đêm sáu thời, chẳng có thời nào chẳng sinh tâm tinh thanh tịnh. Và đối với Phật đạo, các thứ pháp môn, tâm trí giác ngộ, thông đạt thấu hiểu. Tùy thuận trăm ngàn ức vô lượng chúng sinh đều hoan hỷ. Bồ Tát đều khiến cho mỗi người đều đầy đủ tâm hoan hỷ của họ. Dùng tâm đại từ bi để cứu bạc tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ. Dùng nguyện lực cứu khổ, cứu nạn để bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được an ổn vui vẻ. Thừa sự mười phương chư Phật, dùng đồ vật thượng hạng cúng dường mười phương chư Phật. Mục đích Bồ Tát tu hành thành khẩn như thế là vì hy vọng thành tựu đức hạnh giống Phật. Tu hành bố thí lớn khó làm mà làm được. Hy sinh bất cứ cái gì đều hành vô sợ đắc. Trong tâm chưa từng so sánh, cũng chẳng sinh tâm hối tiếc. Căn lành tăng trưởng, niềm tin ngày càng kiên cố, viên mãn thành công đủ thứ hạnh môn thù thắng.